Chúng ta cái thói quen mà dính mắt này nó nhiều hay nó ít, cạn hay là sâu? Rất là sâu, nó đã huân vào thành chủng tử rồi. Và vì khi mà đã thành chủng tử, huân vào thì khi nó phát ra, nó cũng phát ra một cách vô ý thức, tự nhiên là dính à. À, ví dụ như chị cô thích bông, mà cứ thấy những cái bông một cái là tự nhiên cái con mắt nó nhìn, mà mình không hề ý thức, mà thấy cái bông lạ một cái là tự nhiên con mắt nó dính đó à. Thành ra nếu không có ý thức thì các cái chủng tử nó cứ hiện hành ra như vậy. Cho nên phải nói phá. Phá đây là để làm chi? Để phản tỉnh lại, tự nhiên không có huân vào. Ví dụ như mình thấy một cái vật vừa ý, mình vừa nghĩ là chà chà, không biết phải chi mình có cái này, cái niệm nó nhẹ nhẹ khởi lên như vậy, thì mình lập tức nhớ cái chuyện không thật một cái, thì mình mới dẹp nó được. Nhưng mà sự thực á, sự thực trên thực tế, trong đời sống của mình đã đem vào nhiều thứ mà mình có ý thức được không hả? Gặp sách gì hay hay cũng quơ đọc. À, đôi khi gặp cái tờ báo gì, gói đồ cũng đọc. À, đi ngang cái thấy ai mới đi Sài Gòn về kể, ôi cha hôm nay thế này thế kia, có đứng nghe không? Nghe, à, đôi khi còn hỏi nữa, ủa sao vậy? À, tức là mình đem vào trong cái tàn thức của mình những cái hạt giống tạp nhạp, không ý thức. Nhưng mà nó vô rồi nó có mất tiêu được không? Không. Tới một cái ngày nó cũng vô ý thức nó phát ra thì ai lãnh đủ? Mình. À, tại vì thường xuyên là mình bất giác, phải chi mà mình tỉnh giác luôn, nó ra cái mình chặn, mình nói à đây là giống xấu, dẹp thì đỡ. Đằng này nó ra thì cho ra luôn. À. Có một cái cô đó, cô nằm trong bệnh viện á. Cô đang truyền serum, đang nằm truyền như vậy, thì cô thấy cái cô y tá đi vô, cô lấy một cái ống thuốc chích vô thêm trong cái bình serum á, để nó truyền theo máu vô. À, thường thường trong nhà mình á, cô khám bệnh hay truyền serum, mấy em có biết nè. Thì cô này cô mới nằm, cô nhìn, cô mới hỏi à, cô truyền cái gì vậy? Thì cô y tá, cô đâu có trả lời rõ liền, cô nói à truyền cái này vô cho cô khỏe. Nhưng mà cái cô gái này cô có biết thuốc, thì cô mới nói là cô nói rõ dùng cho tôi thuốc gì vậy. Thì sau khi biết đó là một cái thứ trụ sinh mà đã xài và đã dị ứng rồi, thì cô này cô dãy nảy lên, cô nói không có được, cái thuốc này tôi dị ứng, trong hồ sơ đã có ghi rõ, không ai xem, không ai coi, sao mà lại bây giờ truyền vô, lỡ tôi bệnh thêm sao. Thì cái cô y tá cô mới rút lui, không có truyền nữa. Thì lúc mà cổ đi rồi á, thì cô này cô mới nói may mà mình hỏi. Chứ nếu mà không á, mà đã dị ứng một lần, truyền thêm một lần này nữa thì cái tai hại nó tới đâu. Và không biết là mình đã để cho người ta cho những cái thứ gì khác vào trong người nữa đây. Cái thôi là hú hồn. Thì lúc đó cô nằm thì cái giường nó cao như vậy, và trước mặt là một cái trường hình. Trong mấy cái phòng mà nuôi bệnh, trong mấy cái phòng mà chữa bệnh, nó có trường hình, nó có tủ lạnh đầy đủ. Thì trên đài trường hình đang chiếu một cái vở kịch hấp dẫn, một người đàn bà đang bị theo dõi đó. Thì cô cũng coi và bị thu hút theo cái tình tiết câu chuyện. Thì cái người đàn bà bị theo dõi sợ sệt, lo âu, thì ngoài này cô cũng sợ sệt, cô hồi hộp theo cái chuyện đó. Cái tự nhiên cô giật mình, cô nhớ lại, ủa người ta trong phim sợ sệt, cái ngoài này mình cũng sợ. Rồi tự nhiên, tại vì trong cái thời gian nằm bệnh đó, mình yên tĩnh và mình thường nhận ra những cái vi tế trong tâm hơn, thì tự nhiên cô mới lại nhớ mỗi một buổi sáng như vậy mình đều uống một tách cà phê cho khỏi buồn ngủ. Thì bây giờ khi mà bệnh rồi thì bác sĩ mới nói là những cái chất như thuốc lá, cà phê, rượu đều là những độc tố mà hôm nay cô bệnh, nó cũng một phần do những cái tích lũy đó. Rồi cô mới nhớ những cái, tại vì câu chuyện này bên Tây, thành ra đàn bà người ta uống rượu, cà phê, thuốc lá là chuyện bình thường. Thì cô mới nhớ là những cái lúc mà cô khủng hoảng, buồn bực thì cô lại uống rượu cho khuây. thì những cái chất rượu, chất caffeine mà đưa vô vào người như vậy, lâu nay không biết thì đến nay nó đã tích tụ trở thành cái chất độc gây bệnh cho cổ. Rồi cô nằm, cô nghĩ miên man, cô tắt cái tivi đi. Rồi một lát cô mới nhớ là đêm nào 8 giờ tối là cái cô bạn của cổ đều điện thoại lại. Rồi kể lể mà cái cô bạn này là cô đang gặp thất bại, rồi đang bị không biết chồng phụ, chồng bỏ gì đó. Thì không có ai để mà tâm sự kể lể, thành ra tối nào cứ 8 giờ là điện thoại tới, rồi kể lể đủ thứ và cổ nghe. Thì cổ mới nghĩ là cha, mình không biết là đã để những cái thứ lạ này, những cái điều rắc rối này xâm nhập người vật tác động lên mình, không biết từ lúc nào mà mình cứ để những cái tình trạng này như thế này. Thì nằm như vậy tới 8 giờ tối, điện thoại reo. Là điện thoại ai? À, và cổ biết là sẽ sắp sửa hỏi mày có khỏe không, rồi là tràn gian kể lể. Lần này cổ để im cái điện thoại cho nó reo đã luôn, không có nhấc lên nữa, dẹp hết. Rồi cô mới hạ cái đầu giường xuống, tắt cái đèn sáng đi, và cô nằm yên lặng nhìn những cái giọt nước trên cái bình serum nó nhỏ xuống từng giọt từng giọt từng giọt, và cô nghe trong lòng có một cái sự yên tĩnh từ trước tới trừ, rất từ trước tới bây giờ rất là hiếm hoi có. Thì lúc đó cái cô y tá cô bước vào, cô mới nói là cô thấy khỏe không, có khỏe hơn hồi nãy không? Thì cô này cô cười tươi và nói là bây giờ thì tôi khỏe lắm rồi. Câu chuyện nhỏ nhưng mà không biết có khi nào mình có một cái nhìn trở lại như cô gái này chưa. Mình có ý thức được là mình đã đem vào nào là chuyện truyền hình, nào là những cái lời kể lể của người này người kia, nào là những cái chất độc trong người mình không biết. Và nó cứ tích lũy như vậy cho tới một lúc nào tự mình thấy ra thì mình mới cắt cái cầu dao đi. Mình mới đóng cái cửa đó lại, không cho nó vô nữa. Đó. Thì những cái lối này là những cái dẹp các cái duyên để cho chúng ta bớt thanh tịnh, bớt đi rồi mới thanh tịnh trong sáng, thì mới rõ được cái chỗ yên ổn, vui vẻ, thoải mái sẵn có của mình mà lâu nay bị những cái kia che đi. Như thế thấu suốt được xưa nay là vô sự, tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo, mới gọi là giải thoát. À, dẹp hết thì tới cái chỗ gọi là vô sự. Cái câu mà mấy em nên thuộc á, là phàm hữu sở tác, giai thị mê vọng. Dịch ra là sao? Phàm hữu sở tác, giai thị mê vọng. À, phàm có làm ra đều là mê vọng. À, cho nên dẹp sạch. Dẹp sạch hết như vậy, hết cái chỗ tạo tác rồi thì tới cái chỗ vô sự. Vô sự và tâm không có chỗ nương, lúc đó mới khỏi điên đảo, mới gọi là giải thoát. Thì vô sự có nghĩa là trong tâm không có sự, không có việc, có nghĩa là không có dính mắc trần cảnh, à, chứ không có, có phải là cái cảnh ngoài là không, à, phá cái chỗ chấp nơi tâm này. Còn nếu mà chúng ta dù tìm cái chỗ vắng vẻ ở yên là cái cảnh vô sự, mà cái tâm cứ lăng xăng nghĩ tưởng nhớ nhung thì như vậy có vô sự được không? À, như vậy là bệnh chứ không phải vô sự. Ngài Hoa Đình Thiền Tử, khi mà sau khi gặp Ngài Giáp Sơn Thiện Hội truyền được rồi, Ngài ngồi trên thuyền chèo ra xa và sẽ lật úp thuyền đó, coi như niết bàn luôn. Thì trước đó Ngài nói một câu phó chúc. Những cái câu phó chúc thường thường là những cái câu cốt tủy quan trọng. Ngài nói là ngươi ra đi phải tìm chỗ ẩn thân mất dấu vết, chỗ mất dấu vết chớ ẩn thân. Khi mà mình tu tập á, thì mình nương nơi cái chỗ không dấu vết mà tu. Dẹp hết, không còn một cái tướng nào cả. À, tìm chỗ ẩn thân nơi cái chỗ mà không dấu vết đó. Còn một cái chút gì mà nương á, còn một chút dấu vết, đều là không phải.